Mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 25 tháng 11 năm 2005. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Tịnh Độ Nhân Gian. Xin quý vị vỗ tay một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, Đức Phật thường dạy, đồng thời Ngài cũng ví tâm của chúng ta giống như đất. Thầy nói vì vậy gọi là tâm địa. Như chúng ta đã biết, chúng ta có thể gieo trồng trên mảnh đất với nhiều cây, cỏ, hoa màu hay là cỏ dại cũng đều từ đất mà sanh. Cũng vậy, tâm con người chúng ta có thể sinh ra tất cả các pháp lành và đồng thời cũng có thể sanh ra những phiền não nhiễm ô. Như vậy, với trình độ hiểu biết của chúng ta có thể khai thác biến đổi vùng đất hoang dã thành đồng bằng phì nhiêu. Hay nói cách khác, bằng trí tuệ sáng suốt của chúng ta có thể thanh lọc những tánh xấu ác, gai góc, tị hiềm ra khỏi mảnh đất tâm của chúng ta. Và chúng ta gieo trồng các pháp lành. Nếu chúng ta làm như vậy, chắc chắn tâm của chúng ta sẽ trong sáng và thành một cảnh giới thanh tịnh, tốt đẹp, tự nhiên. Tuy nhiên, khi mà chúng ta chưa có khả năng tự tịnh hóa tâm của chúng ta, nhưng mà chúng ta có duyên gặp những bậc đạo cao đức trọng, chúng ta có thể nương vào đó thì tâm của chúng ta cũng trở nên thanh tịnh. Bởi lý do là tâm của chư tôn đức đã thanh tịnh mà chúng ta là người nương vào sự thanh tịnh của các ngài, cho nên chúng ta cũng thanh tịnh, chúng ta cũng được bình ổn. Nhờ tâm của chúng ta đứng yên lại, trí mới theo đó mà bừng sáng. Và dùng trí này, chúng ta quan sát thì chúng ta sẽ thấy được thật tướng của các pháp. Như vậy, trí sanh thì tịnh độ tự hiện. Mà phiền não sanh thì ta bà phiền muộn, đau khổ hiện. Như vậy, tùy tâm hay là tùy nhận thức mà thế giới quan của chúng ta theo đó mà thay đổi. Chính vì tâm của chúng ta có khả năng sanh khởi các loại hình thế giới, thành ra vì vậy Đức Phật đưa ra pháp tu kiến tạo tịnh độ. Nếu chúng ta đúng như pháp mà chúng ta tu hành thì kết quả đó chắc chắn sẽ thành công. Kính thưa đại chúng, pháp tu đầu tiên Đức Phật dạy là phương pháp diệt khổ để mà chúng ta có niết bàn, được an vui và sống cuộc sống thanh tiện. Như vậy, khi chúng ta làm theo mô hình Đức Phật đã đề ra thì đương nhiên chúng ta đạt được quả A-la-hán và tạo dựng được loại hình thứ nhất ở trong thế giới thánh, đó là niết bàn của chư vị thinh văn. trong 10 loài thế giới phàm thánh cùng chung, trong đó chúng ta thấy cảnh giới thấp nhất đó là địa ngục và cao nhất đó là thế giới Phật. Một mô hình thế giới lý tưởng mà chúng ta tu hành ai cũng muốn đạt tới. Tuy nhiên trong thế giới của chư Phật, Đức Phật đã vẽ ra cho chúng ta 4 loại thế giới thanh tịnh, hay là 4 loại tịnh độ khác nhau. Qua đó 4 bộ kinh được tiêu biểu, đó là Kinh A Di Đà, Kinh Duy Ma, Kinh Hoa Nghiêm và Kinh Pháp Hoa. Như vậy từng chặng đường tu hành với tư cách và khả năng của chúng ta, một khi mà chúng ta có chịu nghe Pháp, có chịu tu, có chịu thay đổi, thì đương nhiên chúng ta có thăng tiến và đổi mới. Cũng như tùy thời, tùy chỗ mà Đức Phật thuyết Pháp khác nhau mà hình thành nên tịnh độ hay là cảnh giới an lành cũng không giống nhau. Tu chứng để thâm nhập vào các cảnh giới tịnh độ của chư Phật, và sau đó chúng ta sẽ bước vào cảnh tịnh độ sau cùng. Cảnh tịnh độ sau cùng chính là cảnh tịnh độ từ chúng ta tạo nên. Do vậy, khi khởi đầu, chúng ta phải nương nhờ vào cảnh tịnh độ của chư Phật để chúng ta học hỏi, để rồi cuối cùng hình thành cho chúng ta một mẫu tịnh độ theo như tâm nguyện của chúng ta. Đó là lý do tại sao trong bước đầu tiên, tất cả người học Phật chúng ta ai cũng nghe nhắc nhở tới cảnh giới tịnh độ Tây Phương của Đức Phật A Di Đà. Và sau này chúng ta còn nghe thêm cảnh tịnh độ Đông Phương của Đức Phật Dược Sư. Chúng ta còn nghe thêm cảnh tịnh độ Đau Xuất Viện của Đức Phật Di Lặc. Là người Phật tử, hướng đi của chúng ta lúc nào cũng hướng đến cảnh tịnh độ của chư Phật. Tuy nhiên trước khi nói và thực hành về tịnh độ của chư Phật thì chúng ta phải biết tịnh độ của chư vị Bồ Tát. Bởi vì có tịnh độ của Bồ Tát thì chúng ta mới tạo nên cảnh tịnh độ của chư Phật được. Mà nói đến tịnh độ của chư Bồ Tát, trong phạm vi bài pháp này chúng tôi muốn nhấn mạnh đến Bồ Tát Nhân Gian. Bồ Tát Nhân Gian không ai xa lạ, chính là tất cả mọi người Phật tử chúng ta. Và chỉ có Bồ Tát trong nhân gian mới kiến tạo được tịnh độ nhân gian. Đó là điều chắc chắn. Thành ra vì vậy, chúng tôi xin khuyến khích đại chúng rằng, lúc nào mỗi khi mà chúng ta tu học, đương nhiên chúng ta phải nương tựa một cảnh tịnh độ nào đó của chư Phật. Và sau đó chúng ta mới kiến tạo cho chúng ta một cảnh tịnh độ. Bởi vì chúng ta là con người phàm phu ở trên thế giới ta bà này, là Bồ Tát của nhân gian, thì cảnh tịnh độ của chúng ta chính là cảnh tịnh độ nhân gian. Kính thưa đại chúng, theo quan điểm này, mục tiêu biểu cụ thể để cho chúng ta tu học, trước hết là chúng ta phải liên tưởng đến Kinh Duy Ma. Tại Pháp hội trong vườn Im La, trong thành Tỳ Gia Ly, Đức Phật đã dạy cho các Phật tử tại gia, nhất là các bạn trẻ, về những kinh nghiệm tu hành vô số kiếp của Ngài. Và đồng thời cũng để ngầm giáo hóa cho 8.000 thầy tỳ kheo ở trong pháp hội phải nên biết xây dựng và biết phát triển cuộc sống với đại chúng, và đồng thời cũng nên từ bỏ tư tưởng yếm thế của thiên văn. Đó là tư tưởng của tiểu thừa. Đó là lý do tại sao trong Kinh Duy Ma mở đầu với phẩm Phật quốc, Đức Phật nói lên nhận thức về tịnh độ, mà trong đó bao gồm lời dạy của Đức Phật được ghi chép ở trong các kinh điển của Đại Thừa và Phật giáo tiểu thừa để xây dựng một niết bàn hay là một thế giới an lành vĩnh cửu. Kính thưa đại chúng, tuy nhiên loại tịnh độ ở trong kinh Duy Ma khởi đầu bằng trí bát nhã, dùng trí bát nhã để mà quán chiếu rọi vào xã hội để thấy và nói đúng với sự thật, cho nên Đức Phật ngài mới đưa ra một mô hình tịnh độ rất là hiện thực. Đối với những người giàu sang ở trong thành Tỳ Gia Ly lúc bấy giờ, có thể nói rằng tất cả những người đó đều là những hạng trí thức, đều là những người năng nổ, tích cực, hoạt động, đều là những người có một đời sống khá cao trong xã hội. Vì thế mà những người này không thể chấp nhận một mẫu tịnh độ Tây Phương tịnh độ là một cảnh giới cách đây 10 muôn ức cõi Phật, giáo chủ cõi tịnh độ đó là Đức Phật A Di Đà. Lẽ tất nhiên những người giàu sang có địa vị cao trong xã hội, họ không muốn họ phải tùy thuộc vào một loại tịnh độ giống như vậy, mà họ muốn do chính bàn tay của họ xây dựng. Họ không muốn người khác xây dựng sẵn và họ đến đó để mà hưởng. Vì thế, để thuận theo bối cảnh của xã hội, thuận theo bối cảnh của thành phố sinh hoạt, phát đạt cũng như là tâm niệm hăng say trong công cuộc phát triển xã hội của các Phật tử tại gia. Thành ra vì vậy Đức Phật đã vẽ ra một mẫu tịnh độ của Bồ Tát. Loại tịnh độ này là do chính bàn tay và khối óc của Bồ Tát xây dựng nên. Nghĩa là một mẫu thế giới lý tưởng phải được thực hiện ngay ở trong cõi đời này. Một loại tịnh độ ngay ở trong một thế giới xa xăm nào khác, tất cả những người được coi là trí thức trong thành Tỳ Giá Ly, họ cho đó là không tưởng. Đức Phật đã thấy được tâm niệm đó, cho nên Đức Phật muốn hình thành một tịnh độ Bồ Tát hay là một thế giới Phật, chúng ta phải xây dựng căn bản trên con người trong cuộc sống hiện đại. Có thể nói rằng với loại tịnh độ này, một khi mà chúng ta từ bỏ con người thì chúng ta không thể nào có thế giới của chư Phật. Kính thưa đại chúng, Đức Phật bằng tuệ nhãn ngài quan sát tất cả chúng sanh, ngài dạy rằng con người thế nào thì cảnh giới cũng tùy theo đó mà hiện ra. Như vậy chúng ta phải xây dựng con người chúng ta như thế nào để thành Phật? Nếu cứ xây dựng con người của các cảnh giới địa ngục mà chúng ta mong muốn có một thế giới Phật thì điều đó chỉ là việc làm vô ích. Nói như vậy, như trong cuộc sống của chúng ta, muốn có cảnh tịnh độ hiện thực thì đương nhiên chúng ta phải luôn luôn quán chiếu, ghi nhận sự biến chuyển con người của chúng ta và đặc biệt là trong tâm thức của chúng ta. Có ghi nhận như vậy, chúng ta mới có thể ghi nhận trên bước đường tu, học hỏi và hành trì giáo pháp của Đức Phật. Đến nơi nào, chúng ta tùy theo tư cách, tùy theo vị trí của con người chúng ta tu tập và chúng ta đến chặng đường nào, thì thế giới giải thoát mở ra đến đó. Do vậy, từ bước đầu khởi tu, chư vị thinh văn, hay nói một cách khác là con người phàm phu chúng ta ai cũng phải trải qua 4 trạm chuyển đổi tầm nhìn, 4 lần thay đổi với sự hiểu biết trong tâm thức của chúng ta, hay đó là thế giới niết bàn, thế giới an tịnh của chư vị Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Kính thưa đại chúng, qua 4 quả vị thánh với tầm nhìn cũng thay đổi và tâm thức cũng biến chuyển khác nhau, và 4 quả vị đó trong tiến trình tu học, và trước hết là chúng ta phải học hỏi cách tu, cách nhìn và sự đạt đạo của chư vị Tu Đà Hoàng. Trong hạng thánh, tức là bậc đã chứng được đạo quả giác ngộ của Phật giáo trong 4 quả vị thuộc hàng tiểu thừa mà tu đạo hoàng là quả vị tu chứng đầu tiên. Tu đạo hoàng hay còn gọi là dự lưu, tức là chỉ cho những người mới tu đắc và bắt đầu nhập vào quả thánh. Tại vì còn trần sa nghiệp, tức là loại nghiệp quả vi tế của nhiều đời, chưa giải thoát trọn vẹn được. Ngoài ra, quả vị này còn có những tên khác nhau, gọi là nhập lưu, tức là từ chỗ phàm phu chứng vào được bậc thánh. Tại vì đi ngược với dòng đời, ngược với dòng lưu chuyển của sanh tử để mà chứng thánh, cho nên gọi là nghịch lưu. Đối với những vị tu đạo hoàng, do quán tứ đế và nhân duyên cho nên họ đoạn được những kiến hoặc, tức là cái thấy biết do sự cố chấp mà thành. Nếu nói như vậy, trong cuộc đời của chúng ta, đối với bất cứ những ai, một khi mà chúng ta bỏ đi những cái sự cố chấp của chúng ta, có thể nói rằng chúng ta đã tiến bộ rất xa. Một ngày nào đó mà chúng ta còn cố chấp nhiều, đương nhiên là chúng ta còn bị trần sa nghiệp nhiều, tức là những loại nghiệp vi tế nó trói buộc, nó ràng rì con người chúng ta không thể tiến xa trong vấn đề tu học được. Thành ra vì vậy, chúng ta kiểm chứng bằng con người của chúng ta qua những mẫu chuyện hay là qua những cách hành xử trong cuộc sống hàng ngày. Một khi mà chúng ta hoan hỷ trước nghịch cảnh, hoan hỷ trước những lời khinh chê ganh tị, là chúng ta đã tiến xa trong quả vị thánh. Đó là sự thay đổi tầm nhìn và bước tiến của chư vị tu đạo hoàng. Và bây giờ là chư vị tứ đà hàm, là quả vị thứ hai trong tứ quả. Tứ đà hàm người Trung Hoa dịch là nhất lai, tức là còn thọ sanh trở lại con người một lần nữa để mà tu hành. Tại vì những nghiệp lực của tư hoặc ở trong cõi dục còn lại một phần, cho nên chưa hoàn toàn ra khỏi trần ai được. Thành ra vì vậy, họ phải trở lại cõi đời này một lần. Và chính vì do vướng mắc ba phẩm tư hoặc sau cùng chưa đoạn sạch, cho nên quả tu chưa được trọn vẹn, cho nên phải tấn tu thêm một lần nữa mới đắc được đạo. Kính thưa đại chúng, và bây giờ là tầm nhìn và sự thay đổi tâm thức của chư vị bước vào quả thứ ba của tứ quả, đó là Anaham. Anaham Trung Hoa dịch là bất lai, tức là không thọ sanh trở lại nơi cõi đời này nữa. Tại vì những ai đã đạt đến quả vị này thì những vị đó đã dứt sạch tất cả những tư hoặc ở cõi dục. Người tu một khi mà đã chứng tới quả Anaham thuộc hàng tiểu thừa Phật giáo thì cũng có nghĩa là người đó không còn bị chi phối bởi dòng sanh tử luân hồi ở trong cõi dục này nữa. Kính thưa đại chúng, cũng cần nói thêm rõ nghĩa của chữ tư hoặc. Tư hoặc tức là những mê lầm về sự, do mê muội về mọi sự mọi vật mà ra. Những nhu cầu đó chẳng hạn như là nhu cầu tối thiểu trong cuộc sống của chúng ta, đó là sự ăn, sự mặc và ở. Như vậy, nếu tất cả mọi người chúng ta còn bị nô lệ bởi ăn, mặc và ở, là chúng ta còn mê lầm. Mà còn mê lầm thì không bao giờ dứt được nghiệp chướng sâu dày. Ba sự việc này tuy là nó rất là đơn giản, nhưng mà nó làm cho chúng ta tham trước. Với cái ý niệm nảy sinh cùng trong một thân này, cho nên nó còn một tên hết sức là đặc biệt, gọi là mê lầm về cao sanh. Tức là những loại mê lầm vì cứ nghĩ tới bản thân của mình, vì cứ nghĩ tới sự ăn mặc ở của mình, cho nên gọi là mê lầm cầu sanh. Muốn từng diệt được cái loại mê lầm này, chúng ta cần phải cố gắng trì chỉ tu học để dứt bỏ những điều mê lầm căn bản đó, thì chúng ta đã loại bỏ được cái gọi là tư hoặc. Những ai đã đạt được quả vị này thì không còn sợ bị chi phối bởi nghiệp lực nữa. Kính thưa đại chúng, từ cách nhìn này, chúng ta có thể áp dụng trong cuộc sống của chúng ta. Một ngày nào đó mà chúng ta không tha thiết đến sự ăn mặc và ở, nghĩa là làm thế nào đó chúng ta no bụng để sống là được, làm thế nào đó để chúng ta mặc đủ ấm là đủ rồi, làm thế nào để chúng ta có chỗ ở với điều kiện tối thiểu chúng ta có thể sống để tu học, là chúng ta đã giải trừ được một phần nào tư hoặc của chúng ta. Tuy rằng chúng ta là con người phàm phu sống trong cuộc đời này, nhưng mà không vướng vào sự ăn mặc ở thì chúng ta đã diệt trừ được những tư hoặc, và như vậy chúng ta dũng mãnh bước chân vào dòng thánh cũng không khó khăn lắm. Kính thưa đại chúng, và đến cái nhìn và tầng biến đổi nơi thân và tâm thức của chư vị A-la-hán, đến giai đoạn này là giai đoạn sau cùng để đạt mục đích tối hậu của chư vị thinh văn thuộc tiểu thừa Phật giáo. A-la-hán người Trung Hoa dịch là vô sanh, hay còn gọi là ứng cúng, tức là những người không còn thọ sanh trở lại cõi đời này nữa, mà là bậc đại giác ngộ sáng suốt, xứng đáng thọ nhận sự cúng dường của trời người. Do vậy, nếu chúng ta làm một sự so sánh giữa chư vị thinh văn và chư vị Bồ Tát, thì chúng ta thấy có một sự giống nhau mà cũng có một sự khác biệt. Giống nhau ở chỗ lý tưởng của chư vị thinh văn một khi mà đạt đến quả vị A-la-hán, tức là quả vị tối cao của họ, thì họ an trú ở trong Niết Bàn. Đó là lý do mà tại sao chư vị A-la-hán không còn muốn trở lại cõi đời này nữa. Trong khi đó, đối với lý tưởng của chư vị Bồ-Tát, sau khi đạt được quả vị tối hậu của Bồ-Tát, thì lý tưởng của các ngài là mang hạnh nguyện từ bi của mình lăn xả vào đời, gần gũi chúng sanh để mà cứu giúp cho chúng sanh, cho nên họ phải hiện thân trở lại cõi đời này. Như vậy, nếu có khác giữa chư vị A-la-hán và chư vị Bồ-Tát, thì khác ở chỗ lý tưởng. Một đàng lý tưởng là không muốn trở lại cõi đời này, mà một đàng là mang một lý tưởng phải trở lại cõi đời này. Chúng ta là người tu hành, chúng ta cần lưu tâm ở điểm này. Thông thường chúng ta sống với trạng thái vui buồn, nhưng dù là vui hay là buồn đều do ngoại duyên tác động vào tâm hồn của chúng ta mà tạo nên. Hay nói một cách khác, cuộc sống của mọi người hoàn toàn bị các pháp sanh diệt xoay vần nó chi phối. Đó là lý do mà có nhiều người nói là thân bất do kỷ là như vậy. Là chúng ta sống ở trong cõi đời này, nhưng mà có nhiều khi vui và buồn chúng ta không kiểm soát được. Nhận chân được điều đó, chúng ta tu hành, việc trước nhất là chúng ta phải bắt đầu giảm bởi lực ảnh hưởng của tác động ở bên ngoài. Đồng thời chúng ta tùy theo mức hạn chế phần tác động đến đâu thì tâm của chúng ta tạm bình yên đến đó. Nói như vậy có nghĩa là chúng ta bớt tiếp xúc với cuộc đời bao nhiêu thì tâm hồn của chúng ta càng lắng yên và hạnh phúc đến đó. Khi mà chúng ta bớt tiếp xúc với cuộc đời, lẽ tất nhiên tâm hồn của chúng ta sẽ lắng yên, và lúc đó chúng ta sẽ thấy được trong vui có buồn, trong buồn có vui. Và ở nơi đó chúng ta còn có một sự ghi nhận sâu sắc hơn nữa. Tất cả những cái đó đều là pháp sinh diệt. Vì chúng ta biết nó có sanh, có diệt, cho nên chúng ta không quan tâm. Và trạng thái vui buồn trần thế cũng theo đó mà chấm dứt. Thì lúc đó chúng ta sẽ đạt đến trạng thái gọi là ly sanh. Một khi mà chúng ta rời bỏ những vui buồn sanh diệt, thì chúng ta mới tìm được cái nguồn vui vô sanh của đạo. Đó là lý do chúng ta không lạ lùng gì tại sao có những người Phật tử chịu khó ngồi nghe pháp. Mặc dù là trời có mưa hay nắng, trời có tuyết hay không tuyết, khi mà có khóa tu cũng quyết tâm tu cho được. Là tại vì sao? Chúng ta muốn tìm một nguồn vui của đạo, một niềm vui kỳ diệu. Niềm vui đó chắc chắn nó luân chuyển ở trong tâm của chúng ta, và đương nhiên không tùy thuộc hoàn cảnh ở bên ngoài. Khi mà chúng ta đã có được trạng thái này thì chúng ta gọi là trạng thái hỷ lạc. Kính thưa đại chúng, tu đến một lúc nào đó chúng ta được trạng thái ly sanh hỷ lạc, tức là chúng ta đã không còn bị ràng buộc những chi tiết khổ đau vui buồn ở trong cuộc đời. Đó là ly sanh. Và nơi đó chúng ta có một sự vui kỳ diệu luân chuyển ở trong tâm tư của chúng ta, đó là hỷ lạc. Nghĩa là không còn bị thế gian tác động. Lúc bây giờ chúng ta phát hiện được con người thực của chính mình, không phải là con người như bao nhiêu con người với thân tứ đại ngũ uẩn nữa, mà nó là hỷ lạc, là một cái gì đó. Có thể chúng ta là một con người phàm phu, nhưng mà thực chất chúng ta có thể tiếp xúc được với chư vị thánh nhân. Kính thưa đại chúng, cánh cửa của tứ thánh đã mở cho chúng ta. Khi mà chúng ta đã có được trạng thái ly sanh hỷ lạc, do vậy mà tuy là thế giới phàm phu có đó, nhưng mà nó không có khả năng tác động nữa, và người chung quanh cũng không còn khả năng mang những niềm vui buồn đến cho chúng ta nữa. Đó cũng là lý do giải thích để cho chúng ta thấy tại sao cũng là một con người, nhưng mà chúng ta thấy có những người tất bật, mặt mày sơ xác, đau khổ phiền muộn, mà cũng là con người, nhưng mà tại sao chúng ta thấy họ tươi quá, cuộc sống của họ thánh thiện quá, họ có một cái niềm an lạc vô cùng tận. Mà qua đó, nếu chúng ta chưa tu, chúng ta chưa hành đạo giải thoát của Đức Phật, thì chắc chắn chúng ta không có cách chi mà chúng ta có thể hiểu nổi, không có cách chi mà chúng ta có thể lý giải được. Kính thưa đại chúng, quả thật như vậy. Điều này đã ghi chép trong Thánh Điển A Hàm, mà qua đó chúng ta thấy. Ở đây chúng tôi xin được nhắc lại với đại chúng, như cái lần chúng tôi nói, khi mà chúng ta đã có tâm về chùa tham dự khóa tu ngắn hạn cũng được, mà khóa tu dài hạn cũng được, chúng ta nên chấm dứt trần duyên ít nhất trong khoảng thời gian tu học của chúng ta. Cho dù là điện thoại có kêu, cho dù người nhà có réo, nhưng mà tâm của chúng ta vẫn không lay động, thì đây là lúc mà chúng tôi chia sẻ với đại chúng câu chuyện vào thời Đức Phật còn tại thế. Có một vị đại thí chủ đến cúng dường Đức Phật và thánh chúng. Trong khi đang cúng, người nhà đến báo tin cho bà biết là hai con của bà và chồng của bà bị giết. Bà nghe tin này vẫn tiếp tục bình tĩnh công việc cúng dường. Với động thái này, Nếu đứng ở góc độ tình cảm ở thế gian mà suy xét, thì ai cũng cho rằng bà này quá tàn nhẫn đối với chồng và con của bà. Tuy nhiên nhìn ở dưới lăng kính của người đã thực sự thâm nhập thế giới vô sanh hỷ lạc, ở nơi đó chúng ta thấy cuộc đời không còn khả năng tác động cho hàng dự lưu đã bước vào dòng thánh. Do vậy mà tâm hồn của vị đại thí chủ đó tương đương với Đức Phật. Và như thế, nếu chúng ta chưa tu, chúng ta chưa học, thì chắc hẳn chúng ta không bao giờ biết được. Nhưng mà điều chắc chắn, thế giới hỷ lạc của bà là cảm nhận được một sức mạnh thu hút rất là mạnh. Vì thế mà nó có khả năng giúp cho tâm tư của bà cắt đứt mọi sợi liên hệ là vui, là buồn ở thế gian. Thực sự vui buồn của thế gian, nó là một tác động hết sức là mạnh. Nếu chúng ta không khéo thì chúng ta bị lôi cuốn. Mà quả thật, chính bản thân chúng tôi có ghi nhận niềm không vững, sự vui buồn của thế gian nó chi phối. Thành ra vì vậy cũng đã có rất nhiều người đã bước chân vào chùa, nhưng mà rồi bị những cái vui buồn đó nó lôi cuốn trở lại con đường của thế tục. Sợi dây liên hệ vui buồn của thế gian rất là mạnh. Nếu không khéo là chúng ta bị lụy ngay. Ngày nay chúng ta là những Phật tử, một khi mà chúng ta quyết tâm theo Phật tu hành, thì ngày đêm cần phải khắc phục những ảnh hưởng của ngoại duyên. Nhờ chánh quán những vui buồn, những vinh nhục mà chúng ta không tha thiết đến nó nữa, và chúng ta bước vào an trú trong thế giới lâu đài bao la của chư Phật. Ngược lại, nếu mà chúng ta không quyết tâm tu, chúng ta cứ chạy ra ngoài bên ngoài, nghe pháp thì nghe cho vui vậy, nghe để cho người ta nói là mình nghe nhiều, mình đi nhiều, mình tham cứu nhiều, nhưng mà mình không có hành, thì dù có trải qua trăm kiếp ngàn đời cũng không thể nào hưởng được pháp hỷ lạc. Đó là lý do mà quý thầy cũng cứ thường khuyến khích, nghe là chúng ta phải thực hành. Dù cho là chúng ta không có rong ruổi chạy đuổi theo một cái lý tưởng nào đó cho nó xa vời, điều cần thiết là chúng ta ngay trước mặt đây có những việc gì chúng ta cần phải làm là chúng ta cần phải làm. Chúng ta an vui với những gì mà chúng ta có trong hiện tại. Khi mà chúng ta làm được như vậy, tức là tâm của chúng ta đã vượt hơn cuộc đời. Dù cho là chúng ta sống ở trong cuộc đời, nhưng mà cuộc sống của chúng ta cao thượng hơn thế gian, nó không thể nào bị chi phối bởi thế gian. Đến giai đoạn này rồi á, thì chúng ta có muốn đi vân du giáo hóa khắp nẻo đường đời, lúc đó chúng ta không bị một lằn tên mũi đạn nào của thế gian có khả năng làm thương tổn đến tâm hồn của chúng ta. Từ tâm đã thanh tịnh lắng yên ở sơ quả, chúng ta luôn luôn tiếp nhận pháp vào lòng, sống với lời dạy của chư Phật, với tạng sâu kín của Như Lai, và chúng ta nhận được pháp gọi là thiền duyệt hỷ thực. Chúng ta an trú trong chánh pháp, chúng ta sẽ không còn bị nóng lạnh đói khát chi phối. Mặc dầu là nhục thân vẫn còn ăn uống để mà duy trì thân tứ đại, nhưng mà những nỗi khổ niềm đau ở trong cuộc đời, những nóng lạnh, những khắc khoải trong cuộc đời, nó không chi phối được chúng ta. Từ thế giới ly sanh hỷ lạc, xá niệm thanh tịnh, đó là những tịnh độ. Những tịnh độ chính chúng ta tự tạo. Và trong cuộc đời này, chúng ta là Bồ Tát nhân gian, chúng ta có khả năng làm được những việc đó. Ly sanh hỷ lạc là tịnh độ, xá niệm thanh tịnh là tịnh độ. Chúng ta là người có khả năng làm được chuyện đó, đó là những tịnh độ. Đến đây chúng ta mới thấy Đức Phật xây dựng cho chư vị thiên văn an trú trên bước đường giải thoát, là tìm cho được sự bình an trong tâm hồn. Đó là điều chính yếu của chư thiên văn. Đó là bước căn bản để cho chúng ta sống trong tình độ nhỏ đầu tiên. Lẽ tất nhiên chúng ta là con người phàm phu, nó khác xa với chư vị thiên văn. Nhưng mà dầu sao đi nữa, chúng ta đã tắm mình trong giáo pháp của Đức Phật. Chúng ta đã biết tự tạo cho mình một cảnh tình độ nhỏ bé đầu tiên. Chúng ta có thể an trú an lành trong đó được. Nếu chúng ta không thực hiện nổi một tình độ nhỏ, có nghĩa là nếu chúng ta không từ bỏ mọi vương vấn, mọi vui buồn ở trong cuộc đời, thì đừng mong gì làm được những việc gì cho to lớn. Đừng mong gì đạt được những quả vị nào khác. Do vậy, nếu trong cuộc đời tu của chúng ta mà không nương tựa bóng mát an lành của bất cứ tình độ nào mà chư Phật đã hướng dẫn, mà chỉ sống hoàn toàn với niềm của thế tục, thì tất nhiên ngàn đời chúng ta vẫn đứng ngoài cửa tình độ. Kính thưa đại chúng, như cái lần chúng tôi nói, là người Phật tử, hướng đi của chúng ta lúc nào cũng hướng đến cảnh tình độ của chư Phật. Tuy nhiên trước khi nói và thực hành về tình độ của chư Phật, thì chúng ta phải biết tình độ của chư vị Bồ Tát. Bởi vì phải có tình độ của Bồ Tát thì mới tạo tình độ của chư Phật. Mà nói đến tình độ của Bồ Tát trong phạm vi bài này, một lần nữa chúng tôi muốn nhấn mạnh đến Bồ Tát nhân gian. Do vậy mà Đức Phật đưa ra một số mẫu tình độ Bồ Tát khác với tình độ của chư Phật. Kính thưa đại chúng, thế giới Phật hoàn toàn an lành. Thế giới Bồ Tát là thế giới giáo hóa chúng sanh. Cho nên chúng sanh như thế nào thì Bồ Tát cũng nương theo đó để mà giáo hóa. Và ở đây nói về tình độ nhân gian của chư vị Bồ Tát nhân gian, tức là tất cả mọi người chúng ta. Chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng có 3 loại tình độ nhân gian. Thứ nhất là trực tâm tình độ. Thứ hai là thâm tâm tình độ. Và thứ ba là bồ đề tâm tình độ. Kính thưa đại chúng, trước và trên hết chúng tôi xin giới thiệu đến đại chúng trực tâm tình độ. Khởi điểm, Đức Phật dạy chư vị Bồ Tát, nhất là Bồ Tát trong nhân gian, xây dựng thế giới an lành bằng trực tâm. Nếu chúng ta tu tâm ngay thật, không quanh co, luyện tâm của chúng ta đến mức ngay thẳng, đứng đắn hoàn toàn, được coi là tình độ của Bồ Tát nhân gian hiện ra. Với tâm tánh chánh trực, chúng ta biết sống thành thật với lòng mình và với những người chung quanh. Sở dĩ mà trong cõi ta bà đau khổ, chỉ vì lòng của chúng sanh không ngay thẳng, thường lừa dối lẫn nhau. Lừa dối mà kể cả người thân của mình cũng lừa dối. Lừa dối đến cái chỗ, đến cái độ mà gọi là phá sản tinh thần, thì không còn cái chi để mà chúng ta nói là thành thật với nhau được. Không còn ai có thể tin nhau được. Vì vậy, muốn xây dựng người khác, chúng ta phải xây dựng chính mình trước. Nghĩa là chúng ta phải sống đúng với sự thật, không gian dối, thì tâm của chúng ta an lành, và tâm an lành sẽ tự hiện ra. Bối cảnh tâm linh có trước, nghĩa là lòng chúng ta luôn luôn an bình, thể hiện các việc làm và cuộc sống hoàn toàn chân thật, thì chắc chắn không còn gì để mà chúng ta lo âu tính toán nữa. Ngược lại, nếu mà chúng ta sống với sự âm mưu lừa dối, sống với sự ganh tị tật đố, sống mà cứ luôn luôn che đậy những cái gì đó không lương thiện sâu kín trong tâm hồn của mình, càng che đậy bao nhiêu thì nó là càng sống dậy mãnh liệt trong tâm của chúng ta bấy nhiêu, và khiến cho chúng ta không thể nào thanh tịnh được. Và tất nhiên, thế giới an lành cũng theo đó mà vượt khỏi tầm tay của chúng ta. Điều đó chắc hẳn đại chúng không có lạ gì. Khi nghe có người cứ than phiền, tại sao tôi cũng ăn hiền ở lành, tại sao tôi cũng đối xử tốt với mọi người, mà cuộc đời của tôi lại đau khổ như thế này, người ta lại hiểm ác với tôi như thế này. Điều đó thực sự là con người ai cũng có thể than phiền về cuộc sống của chính mình. Nhưng mà nếu chúng ta ngồi chịu khó, chúng ta kiểm tra lại, coi lòng của chúng ta có chân thật không, cuộc sống của chúng ta và cách hành xử của chúng ta với người khác có thực sự chân tình hay không. Do vậy, nếu mà chúng ta trang nghiêm bằng tâm chân thật không vô dối, thì chúng ta nên lắng nghe những lời chỉ trích của người khác và tự sửa mình. Hay nói một cách khác là chúng ta coi những người khác là tấm gương của mình, tấm gương để chúng ta soi. Khi mà chúng ta lấy người khác làm tấm gương để chúng ta soi, thì những cái dở của người ta, chúng ta cảm thấy đó là cái dở của mình, mình sửa ngay, mình tinh tấn cải thiện. Cải thiện từ những sự suy tư, cải thiện từ hành động của chúng ta cho trở nên tốt đẹp. Và như vậy, với sự tinh tấn cải thiện, hành động, suy tư của chúng ta càng tốt đẹp bao nhiêu, thì bản giác, giác ngộ của chúng ta trong sáng thêm bấy nhiêu, và trực tâm tịnh độ nó nằm trọn vẹn ở đó. Trực tâm này nó sẽ hướng dẫn chúng ta đứng đắn ngay thật. Từ đó chúng ta sẽ tạo niềm tin tưởng cho những người chung quanh. Và người chung quanh, đặc biệt là người thân của chúng ta sống trong một gia đình, cùng ăn chung mâm ở chung nhà, người thân của chúng ta sẽ là người thừa hưởng trước. Lúc bây giờ người khác sẽ đến với chúng ta bằng chân tình. Chúng ta có chân tình với người thì người sẽ chân tình với ta. Sống chung quanh với những người bạn ngay thẳng, đương nhiên những chuyện rắc rối không thể xảy ra được. Nếu chúng ta sống với những người bạn không có chánh niệm, với những người bạn ưa lừa dối, thì đương nhiên những chuyện lừa dối nó sẽ xảy ra thường. Điều đó chúng ta cũng không lạ gì. Do đó chúng ta cần nên nhớ rằng tâm của chúng ta như thế nào thì sẽ kết thành chúng nhân theo chúng ta cũng giống như vậy. Người ác xấu thì không thể sống chung với người lành, tự nhiên có những mâu thuẫn kỳ lạ đẩy họ đi ra xa. Điều đó chúng ta cũng đừng lạ. Chúng ta thành thật với mình trước và người chung quanh sẽ tạo thành sự thật theo. Từ đó thế giới an lành tin yêu mở ra cho chính chúng ta và cho mọi người. Chính trong những giờ phút đó, một bình an của tịnh độ nhỏ bé trong thế giới ta bà bao la này nó xuất hiện để cho chúng ta sống yên ổn tu hành. Kính thưa đại chúng, từ trực tâm tịnh độ này, chúng ta và những người sống đúng như thật, dám sống theo sự thật là nền tảng của người Phật tử tiến tu đạo hạnh. Và ngược lại, những ai sống cuộc sống dối trá thì đời đời vẫn là chúng sanh và lẽ tất nhiên không thể nào bước chân vào trực tâm tịnh độ được. Kính thưa đại chúng, nói một cách ngắn gọn, loại trực tâm tịnh độ này nó đòi hỏi chúng ta có một tấm lòng chân thật, ngay thẳng, không lừa dối. Bằng vào tâm tình ngay thật không lừa dối là chúng ta tự tạo cho chính chúng ta một tịnh độ nhân gian, đó là trực tâm tịnh độ. Bây giờ xin được giới thiệu đến đại chúng tịnh độ thứ hai, đó là thâm tâm tịnh độ. Khi mà trong thâm tâm của chúng ta đã yên ổn trong thế giới thành thật rồi, thì chúng ta nhìn ra bên ngoài, Nơi đó chúng ta có thể thấy người khổ đau đó rét, chúng ta khởi tâm niệm giúp đỡ, bắt đầu mở rộng thế giới an lành cho người khác, là chúng ta thực tập chan hòa tình thương cho mọi người. Nghĩa là từ trực tâm tịnh độ, chúng ta tiến thêm một bước nữa, tiến đến thâm tâm tịnh độ. Đức Phật dạy thâm tâm là tịnh độ của Bồ Tát, nhất là Bồ Tát Nhân Gian, thì thâm tâm này phải là tâm đại bi, là thế giới tình thương hình thành sau thế giới chân thật. Thâm tâm này chính là bổn hoài của Đức Phật khi Ngài hiện thân trên cuộc đời này. Đức Phật Ngài hiện thân trên cuộc đời này đến với con người bằng sự thật, và Ngài trải rộng tình thương của Ngài đến với mọi người, cho nên Ngài đã nhận được những cảm tình vô hạn của kiếp người hướng về Ngài và coi Ngài là đấng cha lành muôn thuở. Kính thưa đại chúng, theo dấu chân của Đức Phật, chúng ta thực hành để hoa tình thương nở ra trong tâm của chúng ta và tạo thành một sự thao thức quyết ý cứu vớt tất cả chúng sanh. Tình thương này được thể hiện bằng những hành động và bằng việc làm cụ thể nhằm nâng cao đời sống của người khác ngang bằng với chúng ta. Đến với bất cứ một ai, chúng ta có thể chia cơm sẻ áo cho người đó và truyền trao kiến thức cho người khác hiểu như chúng ta, và mang cho người khác hạnh phúc an lạc như chúng ta. Tình thương chân thật của chúng ta đối với người khác tác động cho con người và được đáp lại mối thiện cảm sâu xa, đó là điều chắc chắn. Từ đó chúng ta có thể tạo thành một thế giới thương yêu an lành. Đó là tịnh độ thứ hai của Bồ Tát Nhân Gian, đó là thâm tâm tịnh độ. Bồ Tát Nhân Gian muốn tu hành được thành tựu viên mãn, chúng ta phải có tịnh độ của mình. Đừng bao giờ chạy và tìm cầu ở một cảnh giới nào đó xa lạ. Nơi đó mắt chúng ta không thấy, tay chúng ta không rờ mỏ được. Tịnh độ của chúng ta, an trú trong tịnh độ của chúng ta, làm công việc giáo hóa chúng sanh, thì chúng ta mới không bị rớt vào đau khổ. Có như thế thì chúng ta dù ở trong trần lao, nhưng mà chúng ta có tịnh độ riêng của chúng ta sống, sống với lòng từ bi, sống với tình thương chắc chắn, thì chúng ta sẽ tạo thành một cảnh giới an vui hòa hợp. Đến với một người nào đó mà chúng ta sống bằng một tình thương rất là chân thật, thì đương nhiên người chung quanh của chúng ta cũng đáp lại bằng một tình thương chân thật. Nếu có những sự gian dối, một lúc nào đó người kia họ cũng cảm thấy hổ thẹn, tại sao người ta đã đến với mình bằng chân thật mà mình lại gian dối như thế này, thì tự động những cái sự gian dối đó cũng sẽ không còn nữa, và tất cả mọi người đều sống trong cảnh giới an vui hòa hợp là như vậy. Kính thưa đại chúng, quả thật như vậy. Đây là một hình ảnh mà qua các kinh điển Bắc truyền và Nam truyền đã ghi lại. Một hình ảnh của ông Cấp Cô Độc hay là trưởng giả Thiện Đức, mà qua đó trong kinh Di Ma tiêu biểu cho mọi người có lòng từ bi cao độ. Vì trưởng gia này, ông đã rải lòng từ bi nuôi dưỡng tất cả những người nghèo khổ cùi cuốc ở trong thành Tỳ Gia Ly. Chính vì vậy mà ông có được tên là Cấp Cô Độc. Cấp là nuôi dưỡng, cô là những người cô thế bần cùng, độc là đơn thân độc mã, không có lấy một người thân nào. Thì ông này là người đem tất cả những người nghèo đói khổ sở, không có bà con quyến thuộc về nuôi. Từ đó ông có được một tên gọi là trưởng giả Cấp Cô Độc. Ông đã trải lòng từ bi nuôi dưỡng tất cả mọi người, Cho nên những người đó, họ cũng có tâm lượng thương người rộng lớn như ông và mang của cải đến chung cùng hợp tác với ông để mà làm việc từ thiện. Và những người được ông giúp đỡ hết lòng làm việc để mà mong đền đáp tình thương đã chan hòa với họ. Tức là ông đã đem một tình thương đến cho người, làm cho người kia cũng cảm thấy khi mà nhận được tình thương này phải có cái bổn phận đem tình thương đó đến cho những người khác. Và cứ như vậy mà thâm tâm tình độ này càng lúc càng lan rộng đến mọi người. Hoa từ bi cũng bắt đầu từ đó mà nở rộ. Một thế giới thương yêu, một thế giới hòa hợp, mà qua đó trưởng giả cấp cô độc là người đã xung phong làm việc đầu tiên này. Kính thưa đại chúng, bây giờ xin giới thiệu đến đại chúng tịnh độ thứ ba, đó là tâm bồ đề tịnh độ. Một khi đã tạo thành thế giới tình thương rồi, chúng ta phải có một tịnh độ thứ ba, đó là tâm bồ đề tịnh độ. Như chúng ta biết, tâm bồ đề là trí giác, là khả năng nhận thức sáng suốt để mà chúng ta hành động đúng đắn, có lợi cho mình và có lợi cho người. Cho nên tâm bồ đề rất là quan trọng. Bởi vì chỗ nào có tâm bồ đề thì chỗ đó có tình thương ngay thật. Một khi tình thương phát xuất từ tâm bồ đề là loại tình thương chân thật. Nếu không có tâm bồ đề hướng dẫn thì chúng ta sẽ bị rơi vào loại tình thương giả dối hay có giới hạn, tình thương trong tham dục, thương rồi để mà đau khổ, thì đương nhiên loại tình thương đó không đáng để cho chúng ta làm như vậy. Cho nên một khi mà chúng ta đã thực tập giáo pháp của Đức Phật, chúng ta đã có một phần nào ảnh hưởng thực tập tâm lượng từ bi, thì chúng ta phải có thêm tâm bồ đề để chúng ta phải thương, thương chân thật, trong đó không có tham dục. Tại vì trong tình thương mà có tham dục thì không sớm thì muộn, không ít thì nhiều, chúng ta sẽ vướng vào đau khổ ngay. Kính thưa đại chúng, đối với người thân mà chúng ta có tình thương mà thương trong tham dục, thì nơi đó chúng ta thấy có những ích kỷ hẹp hòi nhiều hơn là chúng ta thương bằng một tình thương thực sự. Thành ra vì vậy, nếu có lúc chúng ta nói là chồng thương vợ, đôi khi chúng ta phải đánh giá lại trong đó có bao nhiêu phần trăm thương thực sự và có bao nhiêu phần trăm là ích kỷ hẹp hòi, hay là vợ thương chồng cũng vậy. Nhiều khi cũng phải ngồi đánh giá lại có bao nhiêu phần trăm mình thương chồng bằng một tình thương với tâm bồ đề, bằng một tình thương với thâm tâm, bằng một tình thương với trực tâm, và bao nhiêu phần trăm đó là những ích kỷ hẹp hòi của chúng ta. Như vậy, người tu của chúng ta khởi tâm từ giúp đỡ người đời bằng trí giác, thì trên bước chân hành đạo của chúng ta mới nở hoa và chúng ta không bị vấp ngã. Chúng ta phải biết nhìn chính xác để rồi tùy theo căn tánh hành nghiệp của đối tượng để mà chúng ta dìu dắt chúng sanh cùng tiến trên con đường vô thường chánh đẳng chánh giác. Một khi mà chúng ta thực hành thành tựu đến giai đoạn này, con người sẽ tin tưởng đến chúng ta và đem cả tài sản và kể cả tính mạng có thể giao cho chúng ta. Do vậy mà nếu chúng ta không thành tựu, không sáng suốt, lẽ tất nhiên chúng ta không biết cách sử dụng, không biết hướng dẫn người đã đến với chúng ta. Vì thế mà sự nghiệp càng lớn, nó đòi hỏi người lãnh đạo càng phải sáng suốt. Tất cả mọi người chúng ta ở đây, ai cũng có khả năng lãnh đạo. Bây giờ chúng ta tu, một ngày kia chúng ta là lãnh đạo. Do vậy mà chúng ta càng học, càng tu, càng trui luyện tâm và đức của chúng ta càng lớn, càng sáng suốt, thì chúng ta đã tự tạo cho chính mình một nơi nương tựa vững chãi và nơi nương tựa vững chãi cho những người khác đến với chúng ta. Chúng ta sống một mình, muốn làm gì cũng làm được. Nhưng mà đã là người lãnh đạo quần chúng, đã là người là nơi nương tựa của những người khác, thì chúng ta phải làm thế nào cho con người phát triển an vui hạnh phúc. Cho nên vấn đề yêu cầu trí thức nó trở thành quan trọng. Chúng ta có thương người và ngay thẳng đến đâu chăng nữa, nhưng mà không đủ sáng suốt cũng thất bại, làm cho người đau khổ. Thành ra vì vậy, bây giờ chúng ta học, chúng ta tu không phải là không có lý do. Lẽ tất nhiên chúng ta học và tu cho chính bản thân chúng ta trước, và chúng ta làm nơi nương tựa cho người sau. Kính thưa đại chúng, người ta thường nói ôm cổ tri tân, có nghĩa là nhắc lại chuyện xưa để mà chúng ta thực tập bây giờ. Do vậy mà chúng ta cũng nên nhìn lại thành Tỳ Gia Ly, tức là nơi pháp hội Đức Phật nói kinh Duy Ma. Sở dĩ mà thành Tỳ Gia Ly phát triển giàu mạnh là nhờ khéo hợp những người trí thức và điều động được mọi tầng lớp cùng chung xây dựng đạo Bồ Tát, tu Bồ Đề Tâm, và những người có cùng chung một chí hướng thượng thì sẽ đến với Bồ Tát nhân gian để mà tìm cầu phát triển trí tuệ. Đó là lý do mà chúng ta tu là chúng ta phải có bạn. Bạn của tất cả mọi người chúng ta là thiện tri thức, cùng nhau có một chí hướng thượng, cùng nhau có một tâm nguyện hướng dẫn người đời cùng tu học với chúng ta. Ở đó, với Bồ Tát nhân gian, chúng ta thực hành để tìm cầu phát triển trí tuệ. Khi mà tâm Bồ Đề tăng trưởng hay là trí giác phát triển, thì chúng ta sẽ biết được nguyên tố cấu tạo nên con người và thế giới con người. Từ đó chúng ta có thể vận dụng những công thức này để thăng hoa đời sống cho cuộc đời và cho xã hội. Từ những yếu tố quan trọng này, chúng ta có thể nói nơi nào có tâm Bồ Đề hay có trí tuệ là nơi đó có phát triển, có đời sống cao, là mẫu tịnh độ của Bồ Tát nhân gian, hay đó chính là cảnh tịnh độ nhân gian. Kính thưa đại chúng, như vậy, nếu chúng ta muốn xây dựng tịnh độ giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thì chúng ta phải xây dựng ba cõi tịnh độ căn bản của Bồ Tát trên nhân gian này. Nghĩa là chúng ta xây dựng xã hội của lòng ngay thật, của tình thương, của hiểu biết, sống chung với nhau bằng hiểu biết, tình thương ngay thật, thì nơi đó chúng ta sẽ dễ dàng hài hòa an vui. Thành ra vì vậy Đức Phật cứ luôn luôn dạy và luôn luôn nhắc nhở chúng ta ba tâm: trực tâm, có thực hành trực tâm để chúng ta kiến tạo một trực tâm tịnh độ, có thực hành thâm tâm để chúng ta kiến tạo thâm tâm tịnh độ, và có thực hành Bồ Đề Tâm để chúng ta kiến tạo Bồ Đề Tâm tịnh độ. Chính Ngài đã sử dụng ba tâm này để hình thành một tam bảo trên thế gian này ngay từ thời pháp đầu tiên tại vườn Lộc Uyển. Kính thưa đại chúng, thật vậy, Bồ Đề Tâm là tâm sáng suốt hay là trí tuệ mà Đức Phật là người tiêu biểu. Bằng với tâm sáng suốt, Đức Phật là thấy rõ tâm trạng và yêu cầu từng con người ở trong cuộc đời. Cho nên Ngài đến nơi nào, Ngài nhìn thấy và Ngài thỏa mãn cho tâm tư ở chúng sanh nơi đó và giải quyết được tất cả mọi khó khăn cho chúng sanh nơi đó, và đồng thời điều động để mọi việc được thành tựu tốt đẹp cuối cùng hình thành một tịnh độ ngay ở Lộc Uyển, tức là nơi mà Đức Phật nói bài Pháp Tứ Đế, nơi mà Đức Phật chuyển Pháp Luân đầu tiên. Nhưng mà thực sự chư vị thinh văn lúc đó theo Đức Phật không thấy được một thế giới an lành đang bao phủ, mà chỉ thấy Đức Phật là một con người cũng giống như bao nhiêu con người khác, và cũng cùng chung sống, cũng cùng đi khất thực. Bây giờ chúng ta học lại bài học cũ đó, chúng ta thấy nơi đó nó có một cái gì đó thánh thiện, một cái gì đó tốt đẹp, mà tình độ trong nhân gian đã xuất hiện ngay từ bài pháp đầu tiên ở vườn Lộc Uyển. Như vậy bây giờ là người Phật tử chúng ta học bài học đó, chúng ta đến một nơi nào chúng ta nghe pháp, chúng ta phải xây dựng cảnh tình độ ngay lúc mà chúng ta nghe pháp. Bất cứ một vị thầy nào cũng đều mang đến cho chúng ta một niềm tin và một niềm an lạc. Trang nghiêm bằng tâm sáng suốt như thế này rồi thì Đức Phật sẽ mở rộng thế giới tình thương bao la cho mọi người và truyền trao tâm Bồ Đề cho họ. Hay nói một cách khác là lúc đó sẽ giúp chúng ta nhận thức đúng như thật để mà chúng ta làm lợi ích cho cuộc đời. Cho nên nếu cái lúc ngày xưa lời pháp của Đức Phật nói ra là thầm thâm vi diệu, thì ngày nay giáo pháp của Đức Phật vẫn như vậy, không thay đổi. Có điều chỉ khác ngày xưa chính kim khẩu của Đức Phật nói ra, còn ngày nay những vị thầy hướng dẫn để truyền trao đến cho đại chúng. Và những người đệ tử theo Phật an trú trong pháp sống ngay thật, đương nhiên ở nơi đó sẽ có một sự ngay thật hòa dịu với nhau. Điều đó nếu mà có được, nó đòi hỏi chúng ta phải thực hành. Như vậy, mô hình Tam Bảo lập giáo Kha Tông ở Lộc Uyển chính là thế giới an lành hay là tình độ nhân gian đầu tiên mà Đức Phật đã xây dựng. Chúng ta là người Phật tử, đọc tất cả các kinh điển Đại Thừa, chúng ta thấy Tây Phương tình độ là một cảnh giới có Đức Phật A-di-đà, Đông Phương tịnh độ là một cảnh giới có Đức Phật Dược Sư, và Đâu Xuất Viện tịnh độ có Đức Phật Di Lặc. Chúng ta tin tưởng điều đó có, nhưng mà ngay trong cuộc sống hiện tại này, chúng ta phải tự kiến tạo cho mình một cảnh tịnh độ nhân gian. Đó là trực tâm tịnh độ, thâm tâm tịnh độ và bồ đề tâm tịnh độ. Thành tựu ba tâm và ba tịnh độ này, Đức Phật ngài cũng khuyến khích chúng ta phải tiếp tục phát triển tình độ nhân gian bằng cách là chúng ta kết hợp ba tình độ này với sáu ba la mật. Kính thưa đại chúng, muốn thành tựu ba tình độ trong nhân gian này một cách vững chãi, việc kết hợp với sáu pháp ba la mật là điều cần thiết chúng ta phải lưu tâm. Có kết hợp được với sáu pháp ba la mật thì tất nhiên ba tình độ này sẽ trở nên vững chãi. Còn nếu mà không kết hợp với ba la mật thì chúng ta cũng phải xét lại. Chúng ta phải vận dụng kết hợp ba tâm và sáu pháp ba la mật không được tách rời. Tuy nhiên việc vận dụng ba tâm và sáu pháp ba la mật là một vấn đề không đơn giản. Như chúng ta đã biết, ba tâm và sáu pháp ba la mật để riêng thì rất dễ, nhưng mà kết hợp ba tâm hình thành ba loại tịnh độ với sáu pháp ba la mật để ứng dụng từng chỗ khác nhau thì rất là khó. Bởi vì nó đòi hỏi chúng ta phải biết cách tổng hợp để đi đến một sáng tạo riêng cho chúng ta mới tu đạo Bồ Tát được. Một khi mà chúng ta không kết hợp tu ba tâm sáu pháp ba la mật rời rạc sẽ không có kết quả. Ví dụ chúng ta bố thí trên căn bản tình thương, cho nên phẩm vật lớn hay nhỏ không quan trọng, nhưng mà quan trọng ở chỗ là lòng của chúng ta rộng hay hẹp. Nếu chúng ta có tâm đại bi thì muối cũng trở thành ngọt. Thành ra vì vậy người ta thường nói là của cho không quý, mà quý ở cách cho. Cách cho của chúng ta không đẹp, dù cho là kim cương hột xoàn, vàng nén cũng không quý. Mà qua đó với một tâm tư hết sức là đẹp, dù cho là một nắm cơm, một manh áo rách mà người nhận, người ta nhận trong cái sự vui. Do vậy mà có thể nói rằng là với tâm đại bi, với cách bố thí của chúng ta, muối tuy là mặn nhưng mà cũng thành ngọt là như vậy. Bố thí trên căn bản đại bi nhưng mà thiếu tâm bồ đề hay là trí giác thì dễ bị người ta lợi dụng lòng tốt của chúng ta. Vì vậy mà sử dụng tiền của bố thí cũng phải kết hợp với tâm bồ đề hay là trí khôn chỉ đạo mới được. Nếu không á thì bố thí tràn lan thì cho dù là của kho cũng không bao giờ cho đủ. Cho dù là chúng ta tiền rừng bạc biển cũng không thể nào thỏa mãn hết được lòng tham muốn của người đời ở trong nhân gian này. Nghĩa là chúng ta phải thấy đúng đối tượng và đúng yêu cầu chúng ta mới cho, chúng ta mới giúp. Thực hành theo giáo pháp của Đức Phật là thân, miệng, ý, lời nói và hành động đều đặt trên sự chỉ đạo của trí tuệ. Nếu mà chúng ta thực hành theo giáo pháp của Đức Phật, thân, miệng, ý và những hành động của chúng ta không đặt trên sự chỉ đạo của trí tuệ, việc làm của chúng ta có cơ hội nguy hiểm và sai lầm. Kính thưa đại chúng, quả thật như vậy. Đức Phật Ngài đã sử dụng trí tuệ và rọi vào cuộc sống một cách chính xác để thấy rõ yêu cầu người đời. Và từ đó Ngài đáp ứng nhằm mục tiêu phát triển mọi người lên, không phải giúp đỡ cho họ để họ trở thành những người ăn hại. Vì vậy đó, thâm tâm kết hợp, chúng ta thấy rõ mục tiêu, chúng ta thấy rõ đối tượng mà chúng ta giúp đỡ.